This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning, Tiến Dũng.
Vâng, thì Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Dũng Nghiêm. Chào và Dũng Nghiêm. Qua cơn mưa trời lại sáng hả?
Dũng Nghiêm... như quý thính giả cũng như là Tiến Dũng biết đó, thì những ngày nghỉ lễ vừa qua thì trong vòng có 48 giờ mà thiên tai đã ghé thăm Dallas Fort Worth mình rồi, thì cơn lốc xoáy cũng có, mưa đá cũng có, cơn giông bão cũng có, gây ra rất là nhiều thiệt hại, nhà cửa thì tan nát, rồi chết người, cây gãy đổ lục lội, và đặc biệt là hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn gia đình hiện đang bị cúp điện mà cho đến giờ vẫn chưa có điện lại đó, Tiến Dũng. Mà hiện tại thì ban ngày mà nhiệt độ tại tiểu bang Texas mình đang là 90+ độ vào ban ngày, chịu nóng rồi mà chưa kể đồ ăn trong tủ lạnh bị hư nữa, là thiệt là đau lòng quá ha.
Wow, mình thấy như là ở Mỹ mình cũng thấy lần đầu tiên cũng có mấy lần trận lục kia, bão kia cũng là cúp điện mấy ngày, nhưng mà nó liên tục là nó mở lên cúp, nhưng mà ngày hôm qua là trên 12 giờ cúp điện, trên 12 tiếng mình cũng không làm chuyện kịch gì được luôn. 6 giờ sáng nó cúp cho đến hơn 12 tiếng, đến 7-8 giờ tối nó mới có trở lại cho quý vị. Và đó là qua là tổng trọng sợ hãi nè, đủ thứ hết, nhiều thứ bất an vô cùng, nhưng mà ngày hôm nay thì mọi sự cũng đã trở lại bình thường. Tôi thấy cũng buồn cho quý vị nào mà nhà cửa cây lớn đó, đặc biệt cái thành phố là cũ cũ đó, như mình Kick hay là ở bên thành phố cũ, những cây tại thành phố cũ, những cây nó lớn lắm, nó to lắm mà gió giông như vậy đó, những cây đó ngã vô nhà, những cái thiệt hại nó lớn, thì mình nói đúng là thiệt hại nó lớn vô cùng chứ tôi. Well, thôi, mình chuyện gì đã qua thì cho nó qua theo cái làn gió đó đi. Bây giờ thì những cái tin mới như gửi về buổi sáng hôm nay khi mà biết được rằng chủ tịch ủy liên bang sẽ có thể có nâng cái tiền lời của cái nốt, tức là những cái công trái phiếu lên đó, cho thấy là cái bối cảnh hiện tại của Hoa Kỳ đang rất là cần tiền, cái việc họ cần tiền lắm, nên họ đã nâng lãi suất lên về cái phân lãi của những cái nút, những cái công trái phiếu để người ta bắt đầu bỏ tiền vào. Thì cái tưởng tượng nếu mình có tờ giấy chứng nhận thì Dũng Nghiêm vừa đưa cho chính phủ 1 triệu đô đi, họ đưa tờ giấy là cái giấy đó là cái công trái phiếu đó, chúng tôi chứng nhận có 1 triệu, lấy 1 triệu đô và đã liên lợi như là 0.6% hay như đó, thì họ cần tiền để tiêu xài. Nhưng mà không biết đến bao giờ chính phủ sẽ bị default, tức là bị phá sản đó, vì phá sản nhưng mà làm lại được, tức là xóa nợ thôi, rồi sau đó mượn tiếp. Hiện tại bây giờ riêng về Hoa Kỳ là thiếu nợ gần 35.000 tỷ rồi, nhưng mà trong khi đó thì trên toàn thế giới là con số nợ đến 315.000 tỷ đó, vì tức là Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan, Việt Nam hay bất cứ nơi nào, cả châu Âu về quốc gia nào cũng thiếu nợ hết á. Thiếu nợ rất là nhiều, và tổng số là 315.000 tỷ, trong đó Hoa Kỳ thì khoảng trên 10% chút, trên khoảng 315.000 tỷ. Nhưng mà nói chung lại cái nợ này càng nhiều thì Hoa Kỳ bữa nào thì chỉ là tốt thôi, thì ai có tiền thì có như là mất tới vì. Nhưng mà cái chuyện đó thì nói là rất là khó để xảy ra khi một cái quốc gia lớn như vậy, uy tín như vậy mà bị phá sản. Trước khi mà gửi đến về những cái thông tin về kinh tế buổi sáng ngày hôm nay, thì em xin mời vị đi qua một phòng thị trường chứng khoán. Sáng nay riêng Dow Jones thì giảm đến 299 điểm, hiện tại là 38.552 điểm, bởi vì chính phủ Hoa Kỳ đã cho phân lời nhiều hơn, là thiếu nợ nhiều hơn, thì làm cho sáng nay thì chứng khoán bị shaking. Nasdaq thì giảm 45 điểm, 16.974 điểm, S&P giảm 25 điểm, 5.280 điểm, dầu thô thì giảm 16 xu, 79.67 đồng cho một thùng dầu thô, vàng giảm 11.80 xu, 2.344.70 xu cho một ounce vàng. Lãi suất 15 năm ngày này là 6.50, 30 năm là 7.05, vàng Việt Nam mua vào là 88.800, bán ra là 89.800.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên, khi mà trong cái bối cảnh tariff, tức là chỉ có thuế của Hoa Kỳ và Trung Quốc tiếp tục đánh nhau như vậy, thì ảnh hưởng rất nhiều với những công ty, đặc thấy trường hợp như vậy thì họ bắt đầu lo sợ khi cái doanh thu của họ nó không được như mong muốn ở Trung Quốc, và họ đã cắt giảm cái giá trị của cái phone xuống. Cái iPhone 15 trước đây là 600, hiện tại bây giờ nó giảm đến gọi là 194 đồng cho cái iPhone 15, cái thưa vị. Wow, nó giảm quá là nhiều. Bởi vì khi mà nó giảm như vậy thì người dân Trung Quốc đổ xô và mua cái iPhone 15 rất là nhiều. Và tổng cái doanh thu vào tháng 4 họ cho biết nó tăng đến 52%, là khoảng 3.489.000 cái iPhone được bán ở Trung Quốc vào tháng 4. Wow, người tưởng tượng bán rất nhiều đúng không? Cái lý do mà chúng ta có thể hiểu như thế này: nếu vị nào cầm một cái phone Huawei hay là cái phone Xiaomi gì đó, Xiaomi, những cái phone của Trung Quốc thật sự công nghệ nó không thua gì Hoa Kỳ hết, tại vì họ đã ăn cắp bản quyền từ của Hoa Kỳ, họ làm có thể tốt hơn hoặc là nhiều cái chức năng thích nghi với người dân Trung Quốc hơn. Nhưng mà trong cái lý do tại sao người ta họ hiểu rằng người dân Trung Quốc vẫn không thích xài cái phone của Trung Quốc, đơn giản một điều: thông tin cá nhân. Như tưởng tượng, dù sao thông tin họ mất ở Mỹ nó cũng đỡ hơn là mất Trung Quốc. Ví dụ như những cái phone đơn giản, ví dụ có cái phone Xiaomi, ví dụ có nhà băng, ví dụ có 5 triệu đô, 2 triệu đô, 3 triệu đô. Ví dụ nào cũng muốn Trung Quốc, chính phủ Trung Quốc biết rằng ví dụ có một số tiền lớn như vậy đâu, đồng ý không? Trong khi đó cái iPhone nó so sexy về cái thông tin cá nhân của mình. Họ có 1 triệu đô, 2 triệu đô trong cái iPhone, nobody know. Thành thậm chí cả Trung Quốc họ cũng khó biết được, đúng không? Nên họ thích, mặc dầu cái iPhone của Trung Quốc, của Hoa Kỳ, nó mắc hơn những cái phone của Trung Quốc, nhưng mà họ vẫn thích sử dụng cái iPhone của Hoa Kỳ, các quý vị. Và sáng hôm nay thì Apple cũng hoan hỷ báo tin họ đã mở cái tiệm đầu tiên ở Malaysia. Một quốc gia này đã được một cái cửa tiệm Apple mở cửa ở đây. Ông Tim Cook đã về Việt Nam và Dũng tin chắc là một ngày nào gần đây nhiều cái Apple Phone Store sẽ được mở ở Việt Nam. Tại vì họ muốn expand, khuếch trương ra rộng khối Đông Nam Á, Thái Lan, Lào, Campuchia, Việt Nam, tất cả ngoại trừ Trung Quốc đã có rồi. Tại vì họ biết rằng trong tương lai, nếu mà Trung Quốc ngăn cấm cái iPhone một cái đó, thì em lứt cái iPhone vẫn có thể tung ra nhiều. Tức là một con voi và nhiều con chuột. À, một con voi nhiều chuột. Nếu mà một con voi 100 kg thì họ cần khoảng 300 con chuột mới cân nặng bằng con voi. Thì giống như bây giờ họ bỏ Trung Quốc thì họ cần rất nhiều những cái quốc gia xung quanh đó, Đông Nam Á, để họ bán cái phone ra, nó giống bằng cái số lượng họ bán cho Trung Quốc. Đó là cái strategy, tức là cái chiến lược của Apple hiện tại bây giờ, các quý vị. Sáng nay thì theo cái report mới nhất thì S&P CoreLogic thì họ cho biết rằng cái giá trị căn nhà đã lên một con số kỷ lục mới nữa, lên 6.5% vào tháng 3. Hiện tại việc trung bình cái loan của cái căn nhà mà những cái thành phố mà cho rằng cái số tiền nhà cao kỷ lục là 766.550 triệu đồng, và đa số là họ mượn 30 năm cố định. Và họ cho những cái thành phố sau đây là nhà vẫn còn rất cao và demand cũng cao luôn. Tức là ví dụ không biết những cái thành phố lớn này nhà mắc quá chừng mà người ta vẫn thích mua, như là ở San Diego, New York, Cleveland và Los Angeles. Đây là bốn thành phố mà họ cho rằng nhà cửa cao kỷ lục, kính thưa quý vị. Và tin tiếp thì có liên quan đến baby formula. Nếu vị nào mà có con nhỏ hiện tại bây giờ đang cho con mình sữa đó, thì đây là cái bản tin mà chúng ta cần quan tâm đến. Dũng nghĩ rằng nó chưa phải record trong về cái sản phẩm, về cái an toàn sản phẩm. Nhưng mà bởi vì cái công ty, hai cái công ty này họ không có đi qua kiểm nghiệm và đăng ký FDA. Và FDA bắt buộc họ phải thu hồi lại. Đơn giản như cái này, Dũng có một cái loại thuốc, ví dụ như thuốc đường dương bổ thận, ví dụ như vậy, ở Việt Nam đem vào đây, ví dụ bán ở ngoài chợ, đây là loại thuốc đường dương bổ thận, ví dụ như vậy. Nhưng mà FDA biết được cái thuốc này không có qua cái kiểm chứng của FDA là họ bắt thu hồi liền. Nên quý vị nào thuốc bán, cái herb thì khác rồi, cái herb tức là những cái thuốc về, cái thuốc mà gọi là thuốc nam hay gì đó thì ok, nhưng mà thuốc mà đang để uống trị bệnh đó, gọi là trị bệnh đó, thì chúng ta phải đăng kiểm nghiệm. Mặt sữa cũng vậy nữa, nó bởi vì cái sữa thời gian vừa qua nó người kho quá nhiều, có nhiều em nhỏ đều chết. Hai cái loại sữa sau đây, thứ nhất là Crisilac và Pharmalac, hai cái loại sữa này là Crisilac. Ví dụ có share cái Facebook của mình là Fisgo, chúng ta vừa vào đó coi hai cái loại sữa này. Nên quý vị nào đang lỡ cho con mình uống thì ngưng lại và trả lại, bắt buộc những cái distributor, gọi là sửa này lại. Ok, cái những cái phân phối là tức là những khi chúng ta đem đến những nhà phân phối đó là họ bắt buộc phải trả tiền lại cho vị, nên quý vị nào có hai cái loại sữa này, Chrysalac và Parmalat, nên trả lại. Tại tiêu nhắc lại, nó không có phải recall vì cái an toàn sản phẩm, nhưng bởi vì hai cái dòng sữa này không có được kiểm chứng của FDA, hoặc chính xác hơn là họ không có register qua FDA để họ coi lại cái sữa này an toàn hay không. Bởi vì cái tiếp thì bản tin này khá là thú vị, vậy cái bản tin này thì cách đây hôm thứ Sáu thì cũng có gửi cái thông tin về chính phủ Hoa Kỳ đã bỏ ra vào năm 2022 7.5 tỷ để xây một cái gọi là cái mạng lưới sạc bình đi ha, đơn giản là nha, một cái network để mà charge, super charge trên toàn những cái highway của 50 tiểu bang. Thì ngày hôm qua có một cái cuộc phỏng vấn của ông bộ trưởng về giao thông là ông Peter Church, thì ông này cho biết rằng đúng, chúng tôi đã duyệt 7.5 tỷ để xây dựng một cái hệ thống sạc bình nhanh trên toàn nước Mỹ, chính xác là 50 tiểu bang. Bởi vì đây là có liên quan đến những cái gọi là cái utility work, tức là chúng tôi phải build những cái đường dây điện ở dưới đất, build hết tất cả 50 tiểu bang. Sau đó chúng tôi mới đặt cái trụ điện lên, từng cái trụ điện lên. Và từ process 1, thì họ nói là ủa, hơn 2 năm rồi, từ năm 2002 cho đến nay, đầu năm đi rồi, 2.5 năm rồi, vậy đến đâu rồi? Thì ông mới công nhận là, được 8 cái trụ điện được xây lên rồi. Chúng ta tưởng tượng 2.5 năm với 7.5 tỷ, tức là 7.500 triệu Mỹ Kim, mà xây được có 8 cái trụ điện, làm sao mà người dân Hoa Kỳ tin tưởng là mua chiếc xe điện? Quý vị đồng ý không? Mua cái xe điện mà giờ chạy đến đường nào đó cần sạc bình, không có chỗ sạc bình, làm sao mà dám an toàn mua cái xe điện để chạy, đúng không? Không có xăng đi đâu được hết. Bởi vì thế, khi mà chính phủ mà cứ trì trệ như vậy đó, là cái lòng tin của người dân mua xe điện nó càng đi xuống, càng đi xuống. Chịu thấy rằng xe điện bây giờ nhiều cái xe họ đã bắt đầu giảm giá rồi. Rivian cũng đã giảm giá, cắt giảm bữa sáng hôm nay. Tesla cũng đã giảm giá, nhiều cái công ty xe điện đã giảm giá luôn. Lucid cũng vậy luôn. Nhưng mà người ta vẫn không có một cái niềm tin để mua xe điện. Lý do vì mua xe điện sạc bình ở đâu? Đó là vấn đề của người. Fast food, một cái cuộc gọi là cuộc chiến hiện tại bây giờ giữa cái gia đình nghèo hay là gia đình cũng khác không hơn nghèo một chút, gọi là mém nghèo. Phải nói là họ bắt đầu nghĩ rằng fast food, những cái thức nhanh hiện tại bây giờ là xa xỉ. Nếu mà vào cái quán sang trọng nữa thì chắc là họ nghĩ là không có tương lai, không có cơ hội nữa. Bởi vì một cái report mới nhất đã cho biết rằng cái fast food đó, những cái thức ăn nhanh như là McDonald's, Burger King hay là Subway v.v. nó lên đến 22%, cái quý vị. Cái giá của nó lên 22% basic cái menu vào năm 2019 cho đến nay. Thứ nhất, McDonald's. 2019, một cái McDonald's gọi là Big Mac Sandwich là $3.99 năm 2019. Hiện tại bây giờ, sát ngày hôm nay, là $8.29. Wow, nó lên gần 4 đồng mấy, gần 5 đồng. Rồi xong, họ chuyển qua Subway, một cái food long Subway. Năm 2019, quảng cáo sùm luôn, food long Subway, một food long 12 inch, 5.5 đồng, người ta mua ăn khoái quá chừng. Ngày hôm nay, ngay giờ phút này, 8.5 đồng lên 3 đồng. Wow, rồi chưa kể đến Chick-fil-A. Chick-fil-A là một những cái ăn rẻ cũng giống như bạn nộp bạc đa nồi đó. Năm 2019, cái chicken burrito là 6.5 đồng, ngay giờ phút này 10.70 đồng nữa rồi. Và theo cái survey mới luôn, trên 71% và dưới 80% những cái người nào mà làm dưới 30.000, họ cho rằng hiện tại bây giờ nếu mà ăn fast food thật là luxury, fast food as a luxury, hay chính xác là xa xỉ rồi đó, là sang quá rồi. Và khoảng 58% những cha mẹ mà có những đứa trẻ đó không dám cho con ăn những cái fast food nữa, không phải vì nó unhealthy, cái lý do vì nó xa xỉ quá, nó mắc quá, cái thứ vị mắc quá. Ở tin kế tiếp cũng là bản tin cuối cùng mà rất rất là quan trọng buổi sáng ngày hôm nay, cái thứ vị rất là quan trọng. Cheesecake, scam. Nếu vị nào mà nghe chữ deepfake scam, người ta hỏi ủa deepfake scam là gì? Deepfake là ví dụ như thế này. Cái từ này nó hiện tại dịch sau khi công nghệ AI ra rồi đó, là cái chữ này nó đều ra theo nữa. Ví dụ cho vị dễ hiểu như thế này. Ví dụ cũng rất ao ước vị chia sẻ những thông tin này. Đi tại vì nhiều người Việt Nam bị lừa quá đi. Không phải ở Mỹ, ở Việt Nam cũng bị lừa nữa. Bị lừa lắm luôn. Và những người Việt Nam, lý do là sao? Xin những cái account của mình, những cái số phone của mình, có khi người Việt Nam mình bị mất số phone ở Việt Nam cũng vậy nữa. Nó dùng cái số phone mình để đăng ký một cái công nghệ AI. Khi mà họ biết rằng quý vị là người bị lừa, quý vị là lừa người ta đó, là họ cắt quý vị luôn. Cái số phone nó không còn active nữa. Hiện tại chính phủ Hoa Kỳ vẫn đang làm việc rất là nhiều để hạn chế được cái công nghệ AI này và để gọi là đi vào cái deepfake. Deepfake là như thế nào? Một ngày đẹp trời, anh Dương Nghiêm thấy một cú điện thoại, ngay cả Facebook luôn, gọi trực tiếp thấy hình Tiến Dũng luôn. Anh Dương Nghiêm ơi, Tiến Dũng đang cần 1,000, anh gửi gấp vào cho Tiến Dũng 1,000 được không? Tiến Dũng đang đi chơi đây, đi về trả liền. Anh Nghiêm nói, ông Dũng nè, nói chuyện mình rõ ràng mà. Ok, Dương Nghiêm gửi liền. Quý vị đồng ý không? Gửi liền. Tại cái đó là chuyện cái công nghệ AI nó làm. Chúng ta thấy trên Facebook, họ chia sẻ rất nhiều người đứng nói chuyện. Đưa cái mặt của mình vô, cái miệng nhé nhét y chang luôn nói chuyện. Nhưng mà chịu khó nhìn kỹ chút thì nó không có thật lắm. Giống như cái robot nói chuyện, nhưng mà nhiều người họ cũng như là giống như nhìn sơ và nói chuyện. Họ nghe tiếng, nhìn cái mặt sơ đó, ồ đây thiệt rồi. Họ dùng cái voice của mình, cái mặt của mình, cả những cái movement của mình hết luôn. Họ gọi điện thoại người thân, họ gọi bạn bè, họ gọi trong hãng xưởng, họ gọi tất cả những gì mà họ biết thông tin của mình. Và họ lấy tiền rất đơn giản. Chưa kể những người già, người già bây giờ có đứa cháu ngoại, cháu nội hay là con của mình. Ok? Mà mình xếp đâu nhiêu tiền đâu. Những cái cú điện thoại gọi, nội ơi, ngoại ơi, con bị xe đụng, con cần gấp 5,000, 7,000. Gửi đi, gửi. Và cái tiền đó hả? Tụi những đứa lợi dụng mà lừa gạt như vậy đó, tiền rất là nhiều. Chính xác bây giờ là phải nói là rất kinh dị. Nên quý vị nghe một cú điện thoại nào có hình ảnh, có tất cả luôn, quý vị bình tĩnh, thiệt là bình tĩnh, đừng bao giờ bất an mất bình tĩnh. Ok, chỉ nhắc lại là bình tĩnh, thiệt là bình tĩnh. Ví dụ như anh Dũng Nghiêm gọi Tiến Dũng có hình ảnh, có tất cả luôn, gọi mượn tiền. Dĩ nhiên là Dũng Nghiêm thiệt thì Dũng mượn tiền, cho mượn tiền rồi, nhưng mà Dũng nói ok rồi, Tiến Dũng gửi Dũng Nghiêm nha, cúp điện thoại xuống. Dũng có cái phone của anh Dũng Nghiêm mà, số phone mà, gọi qua. Anh Dũng Nghiêm hả? Ừ, Dũng Nghiêm nói Dũng. Anh Dũng Nghiêm lại có mượn tiền không? Nói đâu có đâu. Lại Dũng biết rồi. Thì Dũng Nghiêm nói ờ có, thì Dũng có, Dũng Nghiêm có mượn tiền. Hoặc là mình gọi của người nào đó thân mật của Dũng Nghiêm bây giờ mình để điều tra là có hay không. Khoan đã, từ từ bình tĩnh, không vội vã, cho mượn tiền, không có gì vội hết. Ok? Hoặc là giúp đỡ cũng khoan từ từ, không có gì vội vã hết. Mình giúp đúng người đàng hoàng thì ok, chứ vì vội vã mà thì mất tiền. Khi mất tiền như vậy chúng ta không có phước nha, nhớ nha. Nên chúng ta nghĩ rằng giúp người là có phước, nhưng mà giúp như vậy chúng ta không có phước. Chúng ta cẩn thận, gọi là nhạy bén một chút. Trong cái thời buổi này chúng ta thật sự là nhạy bén. Không nhạy bén cho chuyện chúng ta tiền mất tật mang như thưa quý vị. Xin trả lời em Nghiêm.
Cảm ơn Tiến Dũng. Thì với bản tin hồi nãy Tiến Dũng có chia sẻ đến quý vị đó, thì nếu quý vị nào hiện nay đang có con nhỏ mà vì bận đi làm nên phải cho con uống sữa bên ngoài đó, thì nếu quý vị nào đã lỡ mua cái sữa Rishilac và Pharmalac á, thì quý vị nên đến những cửa hàng mà quý vị mua để trả lại nha. Tại vì không phải là recall, nhưng mà trả lại là vì cái loại, hai cái loại sữa này chưa có đăng ký công thức với lại FDA, là cái cơ quan thực phẩm và dược phẩm của Hoa Kỳ đó. Thì nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm như thế nào thì quý vị có thể xem lại trên Facebook của Tiến Dũng là Rick Ngô nha. Còn với bản tin cuối cùng về cái công nghệ AI, nó gây ra cái scam gần đây rất là nhiều. Thì ngoài cái OpenAI rồi ChatGPT, rồi bây giờ sắp tới cái xAI của ông Elon Musk cũng sắp sửa ra nữa, thì không biết rằng cái trước mắt thì cái AI nó phát triển, nó giúp cho con người tốt đẹp hơn như thế nào. Nhưng mà hiện nay thì thấy đang rất là bị scam rất là nhiều, và bị mọi người bị lừa rất nhiều do những kẻ lừa đảo áp dụng cái công nghệ AI này. Thì hy vọng sắp tới chính phủ Hoa Kỳ cũng như những các công ty mà chế tạo ra cái AI đó sẽ có những cái biện pháp nào đó để mà phát triển cái AI nhưng mà vẫn không đem lại những cái hậu quả sau nó, đúng không Tiến Dũng?
Đúng là như vậy. Nhưng mà em thấy rằng chúng ta trong thời điểm mà gọi là về cái công nghệ như vậy đó, nó giúp ích rất là nhiều, nhưng mà nó cũng làm nhiều cái phiền toái lắm, nên quý vị cũng cẩn thận, thì cẩn thận trong một thời điểm này. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ, hạnh phúc và gia đình. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế thị trường vào sáng ngày mai cũng trên làn sóng 1160 AM.